Hồng Liên Bảo Giám, chương 738, so đấu thương vong, hạ 2, góc truyện audio.com, ở trên chiến trường, không cho phép nghi vấn mệnh lệnh của quan quân. Thân phận này của luyện khí sĩ, bản thân cũng là quan chỉ huy, chẳng qua là chỉ huy chiến thuật đặc biệt. Trên phương diện chiến lược vẫn do Tô Kính Sai khiến quan quân tới tiến hành nhiệm vụ phân phối. Lần này, không còn có người nào dám làm trái với mệnh lệnh của luyện khí sĩ đưa ra. Dưới thành, ma tượng vẫn đang điên cuồng phóng ra tên nỏ. Bởi vì hàng ngũ đặc biệt thưa thớt, các binh sĩ ở đầu tường thành thật sự bị giết cũng không nhiều. Dưới chân tường thành đã có gần mấy nghìn binh sĩ leo lên tường thành. Lúc này, máy ném đá bên trong tường thành mới bắt đầu bắn ra hòn đá. Lần này, lập tức đưa tới công kích của ma tượng. Máy ném đá ném mạnh đặc biệt dễ dàng bị tính toán ra đường đạn, bị xác định vị trí. Nó cùng với nguyên lý từ mẫu ly hồn pháo phóng ra, hoàn toàn không có một điểm nào tương đồng. Sau khi viên đạn của từ mẫu ly hồn pháo bay ra ngoài, dẫn dắt lẫn nhau, giống như là một tinh hệ xoay tròn không ngừng. Muốn suy tính ngược lại vị trí cụ thể xuất phát của pháo đài, ít nhất phải có năng lực tính toán giống như thần lâm, cộng thêm vô số trang bị trợ giúp mới được. Áp lực của đầu tường thành nhất thời buông lỏng, rất nhiều tên nỏ đều đi công kích máy ném đá bên trong thành. Pháo đài trên đầu tường thành, lập tức tiến hành phản kích. Mấy trăm mũi tên địa long phát ra âm thanh giống như núi lở đất nứt vậy, bắn về phía chân thành từ trên xuống dưới. Thời điểm khi mũi tên địa long sắp gần tới mặt đất đột nhiên thay đổi phương hướng, sát theo mặt đất bay về phía từng ma tượng một. Không ít mũi tên địa long bị bộ binh và kỵ binh và chiến xa dọc theo đường bay ngăn cản, xuyên qua mười mấy mục tiêu, sau đó lại mất đi lực lượng. Chỉ ít gần một nửa mũi tên địa long tìm được mục tiêu. Hơn 30 bộ ma tượng ở dưới công kích của mũi tên địa long tập trung ầm ầm sụp đổ tan vỡ. Công kích dưới chân tường thành, phần lớn tập trung ở cửa thành. Khoảng trống giữa cửa thành duy nhất này rộng chừng hơn 10 trượng. Một khi bị đẩy ngã, lập tức có thể khiến cho đại quân chen chúc vào. Mũi tên địa long còn đang không ngừng bắn ra, máy ném đá cũng không có ngừng tần suất công kích, Tô Kính biết bây giờ không phải là thời điểm thương tiếc trang bị. Mỗi lần những ma tượng này công kích chí ít đều hủy diệt hai cái máy ném đá. Bên trong thành thị của Tô Kính đã chuẩn bị hơn 800 bộ máy ném đá. Trong dã chiến, Tô Kính căn bản không dùng được, chỉ có ở trong cuộc chiến công kích và phòng thủ của thành thị, máy ném đá với giá rẻ tiền mới có đất dụng võ. Thật ra Tô Kính đặc biệt muốn có được bản vẽ máy ném đá của kẻ địch, có thể trong nháy mắt biến thành máy ném đá kim tự tháp đá hoa cương, tác dụng là phi thường lớn. Nếu như Tô Kính nhận được bản vẽ, sẽ cải tạo nó, tuyệt đối sẽ không để cho thứ này lại làm máy ném đá, mà biến thành từng pháo đài, có thể phóng ra từ mẫu ly hồn pháo, trọng nỏ liên hoàn, cộng thêm mũi tên địa long. Nếu có loại bản vẽ kim tự tháp này, trong dã chiến, Tô Kính sẽ theo đó có thể bố trí ra mỗi một trận địa phát ra hỏa lực giá rẻ tiền, uy hiếp cực lớn. Trang bị quân dụng của đế quốc thiên thần, toàn bộ là giá rẻ tiền, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Khuyết điểm duy nhất của mấy thứ này có khả năng chính là cần nhiều binh lực tới bố trí. Ví dụ như ma tượng phát ra, hiển nhiên là không bằng. Góc truyện audio.com, một chiếc chiến xa của Tô Kính. Chiến xa của Tô Kính tiêu chuẩn phân phối từ 5 đến 6 cá nhân. Bản thân ma tượng phải có sự trợ giúp của hơn 100 binh sĩ, cộng thêm chí ít 2 luyện khí sĩ điều khiển. Những binh lính kia đồng thời cũng phải bảo vệ an toàn cho luyện khí sĩ. Ví dụ như tên bắn lén trên chiến trường, không phải đại tiễn sư bắn ra, vẫn có thể giết chết luyện khí sĩ. Các binh lính cần nhờ tấm lá chắn của bọn họ, thậm chí là thân thể máu thịt tới bảo vệ luyện khí sĩ. Công kích vừa rồi của Tô Kính, không giết chết quá nhiều mục tiêu, là bởi vì ma tượng của đối phương còn không có tiến vào trận địa công kích. Thời điểm thật sự bắt đầu sử dụng, bên cạnh ma tượng thông thường đều mấy trăm người vây quanh. Cửa thành nhìn qua giống như lung lay sắp đổ. Chỉ có điều không quan tâm binh sĩ của đối phương công kích như thế nào, cửa thành này chính là không đổ xuống. Trên tường thành màu đen, binh sĩ giống như là những con kiến đang bò lên. Lúc này, những khôi lỗi cực lớn cũng theo phía sau. Cho dù mũi tên địa long đánh trúng hơn 10 mũi tên, đối với hình thể to lớn của khôi lỗi mà nói cũng không có tổn thương chí mạng. Máy ném đá mới là thiên địch của loại khôi lỗi này. Cho nên ma tượng không thể không áp chế máy ném đá, bỏ qua công kích pháo đài trên đầu tường thành. Trong chiến tháp của Phật Môn, thỉnh thoảng có cường giả kim đan phóng ra một hai đạo thuật công kích. Hai bên liên hợp lại chuyên môn công kích một khôi lỗi cỡ lớn. Lực chiến đấu của cường giả kim đan không thể lãng phí đối phó với những trang bị bình thường. Công kích của bọn họ nhất định phải có thể khôi phục tổn hao trong thời gian ngắn nhất, cho nên cũng không thể nào là đạo thuật cường đại gì. Càng nhiều đạo thuật công kích là do luyện khí sĩ kỳ tiên thiên và kỳ trúc cơ sử dụng bùa chú phóng ra ngoài. Trước cửa sổ chiến tháp của Phật môn, phong hỏa lôi điện không ngừng phun ra. Mỗi một khôi lỗi cỡ lớn, ở tấn công trên đường ầm ầm sụp đổ. Binh sĩ bên trong, trên cơ bản trăm không tồn tại một người. Sắc trời dần dần tối xuống. Bởi vì không dám một lần tập trung quá nhiều binh lực, đế quốc thiên thần tấn công có chút cảm giác yếu ớt vô lực. Càng nhiều bộ binh vọt tới dưới thành, nhưng ở trên nửa đường đã chết rất nhiều. Tên nỏ ở trên đầu tường thành căn bản là chưa từng dừng lại. Sau khi bắn mấy canh giờ, chỉ có số lượng không nhiều nỏ lớn liên hoàn trên pháo đài là bị ma tượng phá hủy. Hơn phân nửa đều là bởi vì tổn hao quá độ, không thể không tháo dỡ xuống, thay đổi nỏ lớn mới. Tiếng chống trận của 6 đạo quân thần binh, một hồi gấp gáp, một hồi thư giãn, bao giờ cũng biến đổi tiết tấu, phối hợp với mức độ khẩn trương ở trên chiến trường. Tâm tình của các binh lính bị những chống trận điều tiết mới không có suy sụp ở dưới áp lực cường đại. Số lượng tân binh vượt quá lão binh. Đây là một trong những chỗ thiếu hụt của đội quân Tô Kính. Đã có hơn 20 luyện khí sĩ chết ở trước chống trận. Không có bọn họ kiên trì, các binh lính căn bản là không chịu được. Cách chương.